Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong cuộc đời của mỗi chúng ta có hai sự kiện mà đáng ghi dấu nhất, đó là lúc sống và khi chết. Sống thì chắc chắn ai cũng muốn rồi, phải không nào? Còn chết có ai thích không? Ai thích? Can đảm giơ tay lên. Rồi một người khùng. Có ai nữa không? Giờ chẳng ai dám giơ tay. Tự nhiên chết mà thích là sao? Hả? Chết có nghĩa là chấm. Chấm hết, có làm ăn gì được nữa không? Không. Còn nào, tôi tin chắc rằng là không có ai thích hết. Chỉ có mấy người khùng mới thích chết à. Không nào. Giờ hỏi tôi trả lời vậy thôi. Thầy có thích chết không? Không. Dạy gì chết? Tại vì chết rồi con làm cái được cái chuyện gì nữa đâu. À, sống mới có thể là làm được cái gì, cái điều mình ước muốn. Nhưng dù muốn hay dù không thì cuối cùng cũng phải chết. Nhưng vấn đề là chúng ta cần đối diện với cái chết như thế nào. Và cuộc đời này ở mỗi con người chúng ta hơn nhau cũng là ở chỗ đó. Có những người khi mà đối diện với cái chết á, thì họ sợ hãi, bất an vô cùng. Và có thể là cái sự chết của họ kéo theo đó những cái nỗi khổ đau và những cái chết khác nữa không chừng. Nhưng bên cạnh đó cũng có những con người mà khi đối diện với chết họ cảm thấy rất là bình thường, rất là trầm tĩnh, rất là sáng suốt, không gì mà phải quá khổ đau. Nhưng mà làm sao để có được một cái sự trầm tĩnh, một cái sự bình an khi đối diện với cái chết? Thì ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ nghe lời khai thị của Đức Phật thông qua hình ảnh của một trường hợp cũng rất đớn đau khi mà phải mất đi người thân yêu của mình. Và nhân cơ hội này, khi đối diện gặp Đức Phật đã chỉ cho cái người này cái cách thức để khi đối diện với người chết. Và cái cách thức của người này tôi tin chắc rằng cũng là cái chìa khóa mà rất cần thiết đối với mỗi chúng ta. Để sau này trở về sau, khi mà chúng ta đối diện với tử thần thì chúng ta khỏi rơi vào cái tình trạng bế tắc và đáng thương như là nhân vật trong câu chuyện này nữa. Đó là hình ảnh của một người phụ nữ trong một câu chuyện có cái tựa đề đó là Nắm Tro Tàn. Thì quý vị biết là khi nhắc đến hình ảnh của người phụ nữ, người ta liên tưởng ngay đến một cái hình tượng rất là đổi gần gũi, thân thương. Đó là hình bóng của người mẹ. Người mẹ là biểu tượng cho một người phụ nữ tuyệt vời nhất trong tất cả những người phụ nữ. Bởi ở đó là hội tụ của tất cả những sự thương yêu, chăm sóc, vỗ về, chu đáo. Thì hầu như trong người mẹ là có tất cả. Chính vì vậy mà ai mà có diễm phúc được làm con mẹ, đó là một điều rất là may mắn. Không nào? Và dĩ nhiên ai cũng có một cái bà mẹ hết, phải không? Nhưng mà có những người sinh ra không thừa hưởng được cái đó. Mặc dù con mẹ nhưng mà không thừa hưởng được cái tên mẹ. Tại vì sao? Mới sinh ra chết rồi. Biết ớt giáp gì nữa. Chưa kịp bú rồi chết. Có được đưa hơn bú được 3 bữa rồi cũng nghèo. Thì bây giờ chúng ta đây là hạnh phúc quá trời, đầy đủ hết. Từ nhỏ đến bây giờ là hầu như là tình thương của mẹ là chúng ta lãnh tròn hết rồi. Không thiếu cái gì nữa hết. Phải không nào? Có ai mà không có bao giờ được mẹ cho bú chưa? Không có, phải không nào? Có ai bao giờ mà không được mẹ nừng mẹ hôn chưa? Có ai mà không được mẹ ôm vào lòng chưa? Có ai mà con khi nào vấp ngã mà không được mẹ nâng niu, chia sẻ chưa? Hầu như là chúng ta có hết rồi, phải không nào? Và có thể nói rằng cái gia tài của người mẹ chính là người con, hạnh phúc của người mẹ chính là cái người con của mình. Cho nên con hạnh phúc thì mẹ cũng rất hạnh phúc, mà con đớn đau, có vấn đề bất trắc thì lòng mẹ cũng rất là chua xót. Thì hồi Phật còn tại thế cũng có một bà mẹ như thế, cũng có một cái người con và được rất bà ta yêu mến, cưng chiều. Nhưng mà quý vị biết là một điều không may đã xảy ra. cái sự thương yêu của bà. Một hôm thì bà rất là đau đớn khi nó bị vụt mất đi. Chính là khi mà người con của bà ta đã phải chấp nhận một cái chết ở cái tuổi còn rất là trẻ. Nó mới lên 3, bà đã tưởng rằng là sau này mình có được một người con ngoan, một cái niềm hạnh phúc cho cuộc đời mình. Nhưng không ngờ nó chết ngang một cái. Thì quý vị biết là cái người mẹ đó đau đớn cái cùng cực đến cái mức độ nào. Thì bà đau đớn quá, cho nên á, bà chịu không nổi. Bà nó tìm mọi cách mọi giá làm sao để cứu sống cái người con của mình. Nó sẽ sống trở lại. Nhưng mà theo quý vị, có cái thuốc nào mà chữa nó sống không? Không. Nhưng bà nghĩ có. Có một loại thuốc và có một con người có khả năng cứu con bà sống trở lại. Đó chính là Đức Phật. Tại vì trước giờ bà nghe đồn nhiều lắm là Đức Phật là một con người rất là nhiều từ bi, rất nhiều tình thương và rất là nhiều cái phép màu, thần thông quảng đại. Cho nên bà mới nghĩ đến là có thể là bong người con của mình đến. Thế nào ông cho một cái gì đó uống vô là tỉnh trở lại, hoặc là rờ đầu rờ chân gì đó là sống lại à? Bà nghĩ đinh lên trong lòng như vậy. Thế là bà thất kiều, chân thấp chân cao, bồng cái người con của mình đến tình xá để gặp Đức Phật, mong Đức Phật cứu sống lại người con của mình. Thì quý vị biết là cái hình ảnh của người mẹ tả tơi, bên nách là hình bóng của người con vừa chết, bồng đi trong một buổi chiều rất là thê lương thảm thiết. Thì sau một hồi vừa đi vừa chạy chân thấp chân cao như vậy cũng tìm đến gặp Đức Phật. Thì khi mà vào tình xá đối diện, quỳ xuống, thấy hình bóng của Đức Phật, cái bà ta quỳ xuống khóc nức nở liền và trình lên cái sự việc liền. Nói vậy bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài từ bi thương xót giúp giùm con, là con có một người con nhưng mà không may nó mới 3 tuổi đầu à mà nó đã chết rồi. Bao nhiêu tình thương kỳ vọng con dồn vào nó hết, nhưng mà không ngờ hôm nay nó lại bỏ con mà ra đi. Mong Đức Thế Tôn từ bi thương xót cứu nó sống lại giùm con với. Thì trước cái nét thất thiệu của bà ta, hình bóng tiều tùy, Đức Phật rất là thấu hiểu cái nỗi lòng khổ đau của người mẹ mà mất con. Thì trầm tĩnh một lúc, nhìn vào mặt bà ta, thì Đức Phật mới cất tiếng nói: thôi được rồi, ta sẽ giúp cô cứu sống lại người con của mình. Bình tâm đi, đừng có đau khổ nữa. Nhưng muốn làm được điều này, tôi có một cái điều kiện nhỏ nhỏ như vậy. Nếu cô làm được á, thì tôi sẽ giúp nó sống lại. Bây giờ bạch Thế Tôn, Ngài cứ nói đi, con làm gì con cũng chịu hết á. Nếu mà con chết cái thân con cũng dám hy sinh để cứu người con của mình sống lại nữa. Thôi được rồi, thế thì bây giờ bà đi tìm về đây cho tôi thế nào một cái nắm tro. Mà nắm tro ấy phải là nắm tro trong một cái gia đình mà 3 đời liên tiếp, tức là ông bà, cha mẹ, rồi đến con cái, trong gia đình đó chưa có ai chết bao giờ. Đem nắm tro ấy về đây thì Như Lai sẽ cứu sống người con của bà trở lại. Bà đang nghĩ, trời ơi, 3 đời, ông bà, ông nội, ông ngoại, vợ chồng, đến con, không có người chết, hơi bị khó. Nhưng mà được rồi, con sẽ đi tìm, con cố gắng nó tìm về để dân lên Đức Thế Tôn à. Thì bà ta hất hại là cố gắng, tôi đi đinh đinh là tìm ra được cái nắm to đó, với những cái lời dạy của Đức Thế Tôn như vậy. Thì bà ta mới ôm xác con và tiếp tục lên đường hành trình ra đi để tìm nắm to tàn về cho Đức Thế Tôn, mong là cứu sống lại cái người con thân yêu của mình. Thì chân thấp chân cao, từ sáng cho đến tối, từ nhà này đến nhà kia, khắp thôn cùng ngõ hẻm, ở đâu bà cũng gõ cửa. Nhưng mà khi cửa mở ra, nhà đầu tiên thì hỏi lên: ông ơi, nhà ông trước giờ 3 đời có ai mà chưa chết ông? Nếu có cho tôi xin nắm tro đi. Bà ơi, ông ngoại tôi mới chết năm ngoái rồi, không có đâu. Tôi xin lỗi bà, đóng cửa lại. Bà ta tiếp tục ra đi. Thì qua nhà thứ hai thì cũng mỗi người khác mở cửa ra: bà ơi, nhà bà đã có ai mất trong 3 đời chưa? Trời ơi, thằng con tôi nó mới mất đây nè, cách đây khoảng nửa tháng à. Thì vẫn tiếp tục ra đi, qua nhà thứ ba thì hỏi tiếp. Thì một người trẻ tuổi hơn ra hỏi: nhà cháu có ai mất chưa? Trời ơi, thằng em của con nó cũng mới mất đây nè, nó nhỏ hơn con có mấy tuổi à. Nó lớn hơn con bà khoảng mấy tháng á. Thế là bà ta vẫn chưa tiếp tục chịu đầu hàng, vẫn ra đi. Và từ sáng cho đến tối, không biết bao nhiêu nhà bà ta đi. Khi mặt trời sắp lặn, bà ta vẫn chưa chịu đầu hàng. Và quyết thế nào tìm ra một cái nắm to tàng mà đúng vào cái nhà mà chưa có ai chết bao giờ. Sợ lấy cái nắm to mà trong nhà có người chết rồi thì nó không có linh. Cho nên cố tìm ra cái nắm to mà đúng vào cái nhà mà chưa có ai, người thân vừa mất. Nhưng mà khi mặt trời sắp lặn thì bà ta mệt mỏi quá. Không biết bao nhiêu nhà mình tìm mình vào mà đều nhận một cái câu trả lời, đó là đều có người chết cả. Không ông bà thì vợ hoặc là con. Thì cuối cùng bà ta mệt mỏi quá, cho nên bà ta không biết gì là ẵm người con của mình trở lại tịnh xá để gặp Đức Phật. Thì trong lòng lúc này cái nỗi buồn, nỗi khổ đau nó bớt đi hơn là lúc đầu đầu tiên mà bồng con đến gặp Đức Phật lần đầu. Thì khi vào thì thấy ông bóng bà vẫn sát sơ ẵm đứa con, Đức Phật vẫn ngồi đó. Ông mới cất tiếng hỏi, sao rồi, tìm trò đã ra chưa, đưa đây Thế Tôn cứu cho. Thì bà ta mới sụt sùi, mới bạch lên Đức Thế Tôn. Như bạch ngài, trời ơi, ngài có biết là từ sáng đến tối giờ con đi bao nhiêu nhà, con hỏi bao nhiêu người, nhưng mà ai cũng lắc đầu và bảo rằng nhà nào cũng có người chết rồi. Con tìm không ra cái to mà như ngài nói là chưa có ai chết bao giờ hết á, cho nên con tìm không ra. Bây giờ sao Đức Thế Tôn?
À, đúng rồi, đúng rồi. Làm sao có được cái to mà trong ba đời chưa có người chết? Bà thử nghĩ đi xem, không ông bà, cha mẹ thì con cái, sinh ra có ai trẻ mãi mà không già không? Già thì đương nhiên ốm đau, rồi cũng phải chết. Đó là cái định luật xưa nay. Có thể người đó là tuổi thọ rồi chết, có người vừa vừa trung niên rồi chết, nhưng mà cũng có người vừa mới sinh ra và chết. Cho nên cái chết của con bà thì cũng nằm trong cái quy luật đó. Có gì đâu mà bà đớn đau đến như vậy. Có lẽ đó là cái nghiệp duyên của con bà đến đó, chỉ phải chịu thôi. Bà đừng nên đau khổ lắm làm gì nữa. Thì sau khi mà nghe Đức Thế Tôn giảng dạy như vậy, thì nỗi lòng của bà bây giờ đau đớn nó dần nó chìm xuống. Nhưng mà cái nỗi thương con thì nó vẫn còn đó. Thì cuối cùng không biết nói gì hơn, và bà ta cúi xuống và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Sau đó thì bà ta mới lặng lặng bồng người con của mình và chấp nhận trở về để lo cái việc chôn cất A Di Đà Phật. Đây là một trường hợp có thể nói là rất đáng thương về hình ảnh của một cái người mẹ khi phải rời xa cái người con thân yêu của mình. Và tôi nghĩ rằng cái hình ảnh của người mẹ này chúng ta cũng không khó để bắt gặp trong cuộc sống này đâu. Nếu mà chúng ta quan sát thì thấy không chỉ bà mẹ này mà còn rất nhiều bà mẹ cũng đã từng rơi vào cái tình cảnh đáng thương như người vợ, người mẹ trong câu chuyện này. Đúng không? Có người mẹ nào mất con mà không đau đớn bao giờ? Đặc biệt đó là cái người con mà khi tuổi đời còn rất trẻ, lá vàng thì nằm trên cành mà lá xanh đã rụng xuống. Đáng lý là mẹ phải ra đi, phải chết trước. Ấy thế mà cái người già phải khóc để tiễn đưa cái người con ra đi. Thì có thể nói rằng không có cái nỗi đau nào mà lớn hơn thế nữa. Đúng không? Nhưng mà không chỉ người mẹ không đâu, mà có thể là người anh, người chị, người vợ, người em cũng đã từng có cái nỗi đau như vậy khi mà mất cái người thân yêu của mình. Cái sinh ly tử biệt xưa nay là một cái định luật như vậy rồi. Chúng ta thương yêu ai, thương càng lớn, mà khi người ấy xa mình thì cái nỗi đau nó càng lớn, phải không nào? Mà thương càng ít thì khi chết là đôi khi mình nước mắt mình giọt xuống càng ít, mà thương càng nhiều thì khi mà người ấy xa mình thì mình khóc nó càng dữ, đớn đau nó càng dữ, phải không nào? Tại vì sao mà đớn đau như vậy? Thì nó cũng nằm trong cái vòng luẩn quẩn, đó là ái luyến, phải không nào? Cái sự dục vọng nó chưa cắt đứt đi, cho nên mình vẫn còn lưu luyến xa người ấy, mình cảm thấy rất là hụt hẫng. Nhưng một điều quan trọng nữa là tại vì sao? Đơn giản là họ chưa hiểu được cái giáo lý về cái định luật nhân quả sinh tử, khổ đau của kiếp người, phải không nào? Bà mẹ này sợ gì mà đớn đau quá nổi như vậy, là cũng một lý do đơn giản là bà ta chưa hiểu gì về Phật Pháp hết. Nếu bà này là một Phật tử thuần thành, hiểu được cái giáo lý nhân quả, phải không nào? trình tự rõ ràng rồi, thì bà có phải mà đớn đau mà phải bồng con trực tiếp đến gặp Đức Thế Tôn như vậy không? Chân thấp chân cao sụt sùi mà la thét đến nỗi làm cho đồng cả cái tình xá như vậy không? Chắc là không thẳng nè. Một mặt là bà quá thương con, nhưng mà một mặt đó là bà chưa hiểu gì về định luật của cuộc đời. Cho nên điều đó chúng ta cũng dễ thông cảm thôi. Nhưng mà Đức Phật đã biết được tâm bình của từng con người. Và rất rõ đó là bà này, cái tâm của bà này, cái bình bà này mắc phải. Cho nên Đức Phật đã cho bà ta một cái toa thuốc với cái lời hứa là sẵn sàng cứu sống bà, con bà ta trở lại như là điều bà ta mà ước mong như vậy. Nhưng cái lời hứa đó không phải là cứu sống đích thực, mà mục đích là nhằm mở mắt bà ta, cho bà ta thấu hiểu được cái định luật của cuộc đời, để cho bà ta cởi mở tấm lòng bà ta. Thấy được như vậy thì đương nhiên là bà ta cái khổ đau nó tan biến. Và quả thật sau khi mà cái điều kiện Đức Phật đưa ra, tìm một cái nắm to trong một cái gia đình mà ba đời không có người nào chết, thì quả thật điều đó không bao giờ xảy ra. Không bao giờ xảy ra. Tại vì không lớn thì người nhỏ thì cũng phải có mà thôi. Và bà ta tìm khắp từ sáng tới tối thì quả thật không tìm ra được một chút to nào hết. Thì từ đó khi mà khi đối diện trở lại với Đức Thế Tôn thì Ngài lại giảng dạy cho bà ta. Thì bà ta mới hiểu ra một cái định luật xưa nay là dù người lớn người nhỏ gì cũng phải chịu một cái định luật, đó là sinh rồi phải chết. Sở dĩ mà con bà ta chết đây cũng là do cái nghiệp, nghiệp duyên. Có lẽ là cái đời trước nó làm một việc gì đó có thể là sát sinh hại vật cực kỳ. Cho nên cái tuổi thọ nó bây giờ không thể mà kéo dài sống lâu hơn nữa. Nhưng mà cũng có thể là giữa bà và nó có một cái sự gọi là món nợ gì đó. Hôm nay nó đào tha lại để làm khổ bà, cho bà đớn đau đến mức cùng cực như vậy. Thì khi mà Đức Thế Tôn giảng dạy thì cái nỗi niềm đau đớn của bà ta đã vơi đi. Và bà ta đã chấp nhận cái chết của con mình, chứ không còn một cái điều kiện gì đòi hỏi ở Đức Thế Tôn nữa. Và đem nó về để chôn cất. Thì trong cuộc sống này tôi nghĩ là cái sự đớn đau này chúng ta đôi khi cũng đã từng chứng kiến. Chúng ta cũng đã từng nức nở, chúng ta cũng đã từng bỏ ra rất nhiều những giọt nước mắt để khóc tiễn đưa cho người thân của mình. Phải không nào? Sợ gì mà vì sao mà chúng ta đớn đau như vậy? Có lẽ là chúng ta cũng đã từng rơi vào cái hoàn cảnh giống như lá người mẹ trong câu chuyện này thôi. Trước đó chúng ta cũng chưa hiểu gì về cuộc đời này. Không nào? Cho nên thương yêu người đó cái quá trời luôn, tự nhiên một con cái đùng cái người đó nhắm mắt ra đi, chia tay mình, để lại đằng sau bao nhiêu công trình, bao nhiêu dự án, bao nhiêu lời ước hẹn, thề nguyện, rồi để một vì tương lai xa xôi, một xây dựng một cái bầu trời hạnh phúc, ngôi nhà mơ ước gì đó, quá trời luôn, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu hồi ức nó ùn về, chưa làm được gì, tự nhiên cắt đứt hết, chấm hết cái, sốc quá, đớn đau, không nào, cái nội tâm của chúng ta chưa có cái gì để gọi là chống đỡ lại được cái sự mà mất mát lớn đau ấy. Cho nên tinh thần của chúng ta sụp đổ. Và có khi là chúng ta chết luôn theo người đó. Người đó chết mình có thể chết theo luôn. Quý vị có thấy trường hợp đó xảy ra chưa? Có ai chết mà người đó chết luôn không? Cái này xảy ra nhiều nhất là đối với những cái lứa tuổi nào? Người đang gì? Trong vào cái giai đoạn gọi là? Đang yêu. Đúng rồi, rành quá trời. À, đang yêu phóng đại. Tình yêu là nó mạnh nhất, phải không? Khi yêu nhau là mạnh nhất, mà người đó ví dụ chết một cái có thể chết theo luôn. Ngoài cái tình yêu rồi còn cái tình gì nữa? Tình gì nó mạnh nữa? Đó, đúng rồi, chính rồi. Đó là tình mẫu tử, mẹ con, cha con với nhau. Mẹ mình mất mình có thương không? Bố mình mất mình có thương không? Quá trời đau đớn luôn, phải không? Và tình thương mình càng lớn thì cái nỗi đau của mình nó cũng cứ thế mà nhân lên. Nhưng nếu mà chúng ta khôn khéo học được giáo lý của Đức Phật và thông qua rất là cụ thể trong câu chuyện này, thì tôi tin chắc rằng cái nỗi đau đó nó không đến nỗi mà phải làm cho mình điêu đứng như vậy đâu. Và mình là cái người khôn ngoan thì phải nên có cái nhìn và có được những cái chất liệu vững chãi này để khi đối diện với chết. Đúng nào? Tại vì cái chết là nó đến với chúng ta bất cứ lúc nào. Chúng ta không ngờ được, mà nếu ta không có cái này thì chắc chắn chúng ta sẽ sụp đổ ngay. Cũng khéo là chúng ta sẽ cùng liên lụy và đi về cùng một nẻo đường với người ấy. Không phải là một cái cảnh giới gì tốt đẹp mà người đó đi về đâu, không khéo mình đi về đó. Thương quá, cho nên chỉ muốn đi theo người đó thôi, thì người đó đi đâu thì mình cũng đi theo đó. Đúng không? Mà cái chết mà đến bất ngờ như vậy, mà người đó làm điều thiện mà mình cũng làm điều thiện thì không nói gì. Nhưng mà bình thường cái người đó mà gieo nhân ác, làm điều ác, mình cũng cộng hưởng theo, thì chắc chắn người đó đi về cõi dưới, thì mình cũng theo về hầu như cõi dưới rồi. Cõi dưới là chỗ nào? À, ở Diêm Vương đó, sống nào. Cho nên, thông qua câu chuyện này, một bức thông điệp mà Đức Phật muốn nhắn gửi đến tất cả những vị đệ tử của Ngài, đó là chúng ta phải nên chấp nhận và đối diện với cái sự chết của cuộc đời. Đó là một điều tất yếu rất rõ ràng, không thể ai mà có thể chối cãi và trốn chạy được. Cho nên từ nay về sau, khi mà đối diện với cuộc đời, với những người thân yêu nhất đối với mình, mà không may người đó đã ra đi, không còn cần kề bên chúng ta nữa, dù trong một cái hoàn cảnh nào, thì chúng ta phải nên có một cái thái độ trầm tĩnh, quán chiếu lại những cái lời dạy Thế Tôn, để biết rằng cuộc đời này luôn luôn là một cái sự biến động, biến đổi không ngừng, có và mất, hợp rồi tan, là một cái lẽ vô thường. Cho nên người ấy mà dù có ra đi ở cái tuổi rất còn trẻ, hay là ở cái độ tuổi nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng đừng quá bi ai đau đớn, giống như là cái người mẹ mất con trong cái chuyện này. Và có được cái điều đó thì chắc chắn rằng tâm hồn của chúng ta sẽ không bị chao đảo và bị cuốn theo cái nỗi khổ của người khác. Người đó đớn đau thì chúng ta cũng không phải đớn đau. Và đó là một cái điều kiện để có thể giúp cái người chết đó. Khi mà người đó chết đau đớn mà mình đau đớn theo thì chắc chắn mình không làm được cái chuyện gì rồi. Không làm ăn được cái gì rồi. Đó là. Nhưng mà người đó đau đớn khổ cùng cực mà mình có cái thái độ trầm tĩnh, mình biết được cái định luật của cuộc đời nó như vậy, thì mình có thể làm được cái điều gì? Có thể là tạo một cái phước, phóng nạn. Có thể là tùng kinh, niệm Phật, chú nguyện hồi hướng công đức cho người đó. Và mình sẽ tránh một cái điều thứ hai đó nữa là không phải đau đớn và đi theo cái con đường của người đó. Một người chết không thể kèm theo người chết thứ hai. Một người khổ đau không thể làm cho mình phải khổ đau theo, phóng nạn. Chúng ta không khổ đau thì đương nhiên chúng ta phải tìm cho mình lại cái nguồn vui sống. Chứ phải là mất đi cái người thân ấy là mình coi như là cuộc đời mình chấm hết. Mình cũng lâm vào bế tắc. Và mình cũng đi tìm một con đường cùng giống như người đó. Đó là điều không nên. Phải không nào? Mà thông qua cái hình ảnh đớn đau của người đó thì chúng ta phải hiểu hơn về định luật của cuộc đời. Để chúng ta tìm hiểu về giáo lý của Đức Phật nó thấm thâu hơn. Thực tập cho nó vững chãi hơn. Và chính cái chất liệu ấy sẽ giúp chúng ta tái tạo lại một cái nguồn năng lượng mới trong tâm hồn của mình. Và chính nguồn năng lượng ấy mới có khả năng giúp ta tiếp tục đi tiếp trên con đường mà đầy bất an, sợ hãi và lắm nỗi đau thương giữa cuộc đời còn lại trong kiếp người của mỗi chúng ta.
cõi này động tĩnh cùng nhau, nhập thể cuộc chẳng động chẳng tĩnh ấy là ta. Chẳng động chẳng tĩnh.